Chương 168, nguy nan chương 168, nguy nan cũng không mất quá nhiều thời gian, chiếc xe chở Thiên Anh đã chạy tới địa điểm gần tổ nhện. Lúc hắn tới đây thì nhìn thấy người của Liên Minh phía Nam vẫn đang tiếp tục chiến đấu cùng bọn nhện biến dị. Có điều hỏa lực của Liên Minh chỉ vừa đủ để cầm chân bọn nhện mà không có cách nào tiêu diệt gọn bọn nó. Số lượng bọn nhện biến dị quả thực rất nhiều. Nhìn từ xa không khác gì một biển nhện cả. Nếu như không phải bọn nhện biến dị bị nhiễm độc khiến cho tốc độ suy giảm nghiêm trọng, thì chỉ cần đám nhện trưởng thành thôi cũng đủ nghiền ép Liên Minh, không nói đến còn có thêm sự giúp sức của những con nhện tinh anh. Chứng kiến cảnh này, A Lì Xạ không khỏi nhíu mày nói, xem ra muốn đánh chiếm tổ nhện này còn cần phải chuẩn bị nhiều hơn, số lượng bọn nó thật sự rất nhiều. Thiên Anh ngồi ở bên cạnh gật đầu nói, ừm, không ngờ tới nơi đây lại có nhiều nhện trưởng thành như vậy. Chỉ có vài tháng mà bọn nó đã phát triển bầy đàn với quy mô lên tới hàng trăm ngàn cá thể. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu bọn nó sẽ xâm chiếm toàn thành phố. A Lì Xạ thở dài nói, cái này không phải là không có khả năng, lấy tốc độ sinh sản này của bọn nó, khoảng một năm thôi tổ nhện này phải có vài triệu cá thể nhện trưởng thành. Địa bàn của bọn nó cũng sẽ mở rộng, đến lúc đó chúng ta đừng mong tiêu diệt được bọn nó nữa. Ai? Thiên Anh thở dài một tiếng nao nề, sau đó hắn nói, tương lai sau này thật sự rất đáng lo. Không biết tương lai có còn nơi cho nhân loại sinh sống hay không nữa. Nói không chừng lại bị các loài khác nuôi nhốt, như con người từng làm với các loại gia súc gia cầm cũng nên. A Lì Xạ nghe được lời này thì chỉ khẽ nhếch môi lên, nàng cảm thấy lời nói của Thiên Anh không phải không có căn cứ. Sinh vật biến dị càng cao thì trí tuệ cũng theo đó tăng lên, nói không chừng tương lai sau này bọn nó sẽ sở hữu trí tuệ như con người, có khi còn siêu việt hơn cả con người. Tiếp đó bọn nó sẽ cầm tù, nuôi nốt con người giống như con người từng nuôi nốt các loài vật khác để làm thú cưng hay thức ăn. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang cùng với A Lì Xạ nói chuyện với nhau, Bát Tấn ở bên kia thông qua bộ đàm liên lạc tới Thiên Anh. Thiên Anh, xe của cháu có còn chỗ không? Bác muốn mượn xe của cháu đưa những người bị thương trở về căn cứ. Thiên Anh nghe vậy lập tức đáp, còn bác, để cháu đưa xe qua. Nói xong lời này hắn nhìn qua A Lì Xạ nói, Lam lái xe đi qua bên đó đi. A Lì Xạ nhẹ gật đầu sau đó lái xe đi qua bên phía Bát Tấn. Ngay khi đến nơi Thiên Anh liền mở ra cửa xe nhảy ra bên ngoài. Hắn lúc này chạy ra thùng xe ở phía sau mở ra cửa xe. Bé Thanh đang ở bên trong lúc này đột ngột lao ra bên ngoài để cho Thiên Anh không khỏi giật mình. Có điều rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Dùng tay gõ đầu bé Thanh một cái, Thiên Anh mắng, muốn anh bị đau tim mà chết hay gì? Bé Thanh nhìn thấy Thiên Anh muốn gõ đầu mình thì vội tránh qua một bên, sau đó phi người ra quấn lên trên người hắn. Hi hi, bé đùa chút thôi mà. Hi hi, Thiên Anh nghe vậy thì không còn gì để nói. Có điều hiện tại đang gấp gáp, hắn cũng không muốn tranh luận với bé Thanh. Sau khi mở ra cửa thùng xe, hắn lúc này chạy vội tới chỗ Bát Tấn, giúp đỡ những người bị thương. Mọi người nhìn thấy Thiên Anh chạy tới, trên người còn quấn quanh một con hổ mang chúa biến dị thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Mặc dù biết là con hổ mang chúa kia sẽ không tấn công bọn họ, nhưng mọi người vẫn cứ sợ. Vô ý, hữu ý mọi người đều tránh xa hắn ra một chút. Duy chỉ có Bát Tấn cùng với mấy người quen biết với Thiên Anh là không có vậy. Tiếp đó Bát Tấn, Thiên Anh, Lệ Vi, Bá Nam, bốn người cùng nhau di chuyển một số anh em bị trúng độc của nhện biến dị lên xe. Trong khi di chuyển những người bị thương, Thiên Anh nhìn qua Bát Tấn nói nhỏ, cẩn thận xung quanh có rắn. Trên đường tới đây cháu thấy khá nhiều rắn. Biết là Thiên Anh đang ám chỉ thứ gì, Bát Tấn nhẹ gật đầu sau đó nói, được, bác sẽ cẩn thận, không để cho rắn cắn. Mà lát nữa cháu cùng với bác ở lại phía sau đoàn hậu, để mọi người có thể an toàn rút lui nhé. Thiên Anh hiểu Bát Tấn có dụng ý gì, hắn nhẹ gật đầu nói, vâng. Dứt lời hai người cũng không nói gì thêm nữa mà tập trung công việc. Sau khi đã di chuyển đủ người lên xe thì Thiên Anh nói với bé Thanh, bé rút mọi người giải độc với nhé. Nhớ là chỉ giải độc thôi đừng có mà ăn người ta luôn đấy. Bé Thanh thật thà nói, cứ tin ở bé. Dứt lời bé Thanh liền phóng vào bên trong thùng xe, sau đó dùng đuôi khép lại hai cánh cửa. Thiên Anh thấy vậy thì khép lời, hắn lúc này nhìn về phía A Lì Xạ ra hiệu. Hiểu được ám hiệu của Thiên Anh, A Lì Xạ nhẹ gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Trong khi mọi người đang từ từ rút lui khỏi nơi đây, Thiên Anh cùng với một số cường giả khác của liên minh như Bát Tấn, Đình Mạnh, Bá Nam, Lê Hùng, Văn Luyện ở lại đoàn hậu. Đoàn 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 có thêm Thiên Anh tham chiến mọi người lập tức dễ thở hơn rất nhiều. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bàn về việc giết chóc khả năng của Thiên Anh hơn hẳn mọi người. Tốc độ bắn súng của hắn vô cùng ổn định, độ chính xác tuy không phải tuyệt đối nhưng cũng gần như vậy. Cũng dùng súng năng lượng như nhau, nhưng Thiên Anh có thể dùng 2 viên đạn tiêu diệt được từ 3-6 con. Còn bọn họ nếu cũng dùng 2 viên đạn thì chỉ có thể tiêu diệt được từ 1-3 con, hiệu suất khác nhau hoàn toàn. Không chỉ hiệu suất tiêu diệt quái vật, mà khả năng tiêu diệt quái vật tinh anh cũng hoàn toàn khác nhau. Đám người Đình Mạnh mỗi khi gặp phải nện biến dị tinh anh đều phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tiêu diệt được bọn nó. Còn Thiên Anh thì khác, hắn chỉ cần một vài viên đạn là có thể giải quyết được đám khó chơi kia. Đoàng 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 nhờ có bọn người Thiên Anh ở phía sau đoàn hậu, người của Liên Minh lúc này đã rút lui an toàn. Sau khi người của Liên Minh đã rời khỏi vùng nguy hiểm, lúc này bọn người Thiên Anh cũng rút lui. Thiên Anh cùng với Bát Tấn ngồi trên lưng Thiên Lang, về phần những người khác thì ngồi trên những chiếc xe máy được độ lại. Những chiếc xe máy kia có vỏ xe làm từ vật liệu chống đạn, tiểu cách cũng thay đổi, nhìn nó giống như hai con quái thú vậy. Ngay vào thời điểm ba người vừa quyết định rút lui, thì Lệ Vi đột nhiên thông qua bộ đàm gấp giọng thông báo. Tình hình ở bên đó sao rồi? Chúng ta ở bên này đang bị một nhóm sát thủ tấn công. Đã có rất nhiều người bị thương. Bát Tấn nghe được tin này thì nhíu mày lại, thông qua bộ đàm Bát Tấn trầm giọng nói, bình tĩnh, đừng có loạn. Bên này đã ổn thỏa, rất nhanh bác sẽ đưa người qua bên đó. Lệ Vi nghe vậy thì đáp, vâng. Nhưng bác phải nhanh lên, tập kích chúng ta lần này đều là cao thủ, hơn nữa số lượng bọn họ còn rất đông. Bác Tấn đáp lại, đã biết. Sau khi cùng với Lệ Vi trao đổi xong, Bác Tấn nhìn qua Thiên Anh nói, cháu cùng với Thiên Lang đi trước đi, bác cùng với mọi người tới sau. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm mà mang Thiên Lang rời đi, có điều hắn cũng không đổi tới địa phương quân liên minh đang bị tập kích mà đi tìm một nơi có địa thế thuận lợi để quan sát. Chỉ cần cho Thiên Anh một vị trí thuận lợi, hắn có thể dễ dàng áp chế đám sát thủ kia. Chương 169, Hoàng Hốt chương 169, Hoàng Hốt không qua bao lâu Thiên Anh đã tìm được vị trí thuận lợi để tiến hành ngắm bắn. Vị trí nơi hắn chọn là đỉnh của một tòa nhà có tiếng. Nói tới thành phố Nội Hà tuy bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng nơi đây trước kia có rất nhiều ngôi nhà cao hàng trăm mét, sau đại thảm họa tuy bọn nó bị hư hao, sụp đổ nhưng không sụp đổ hoàn toàn. Bọn nó bây giờ tuy chỉ còn có một phần nhưng vẫn cao hơn cây rừng ở xung quanh rất nhiều. Đứng từ trên này dễ dàng bao quát phạm vi hàng chục dặm. Ngay khi đã tìm được cho mình một vị trí thích hợp, Thiên Anh lúc này liên lạc tới cho Lệ Vi, có xác định được vị trí tương đối của mấy tay sát thủ không bi. Lệ Vi bên kia nghe được Thiên Anh hỏi lập tức trả lời, không thể, bọn hắn là sát thủ chuyên nghiệp, sau khi bắn xong sẽ lập tức di chuyển khỏi vị trí ban đầu, nên rất khó nắm bắt vị trí của bọn hắn. Thiên Anh nghe được câu trả lời của Lệ Vi thì đáp, tôi biết rồi. Nói xong Thiên Anh liền ngắt liên lạc với Lệ Vi, tiến hành tập trung quan sát, cốt để tìm ra vị trí của đám sát thủ. Có điều hiện tại thế giới biến đổi, đâu đâu cũng là đại thụ, muốn tìm được vị trí của bọn sát thủ quả thực khó khăn. Có điều đó chỉ là khó mà không phải là không thể làm được. Thiên Anh dựa vào kinh nghiệm giết người của bản thân, tự đặt vị trí của mình vào vị trí của bọn sát thủ, sau đó suy luận ra vị trí thích hợp để tấn công đoàn xe của Liên minh phía Nam. Rất nhanh trong đầu Thiên Anh đã có kết quả. Ngay khi Thiên Anh có kết quả hắn lập tức ngắm bắn. Mặc dù vị trí kia có rất nhiều cây, hắn cũng không nhìn thấy mục tiêu đâu. Có điều hắn dám chắc địch nhân đang ở đó. Đoàng, đoàng 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 Thiên Anh liên tiếp ngắm bắn vào những vị trí mà hắn nghi ngờ là có sát thủ đang ẩn nấp. Mặc dù không được tận mắt nhìn thấy đám sát thủ chết đi, nhưng Thiên Anh dựa vào tiếng súng nơi xa, biết được đám sát thủ kiểu gì cũng đã có kẻ phải chết. Chỉ là không rõ số lượng những tên chết như thế nào. Tiếp đó Thiên Anh lại bắt đầu ngắm bắn dựa theo lộ tuyến rút lui của bọn sát thủ. Thiên Anh rõ ràng mục đích của đám kia là gì, bọn hắn muốn quấy rối chặn lại đoàn người của Liên minh phía Nam, ý đồ kéo chân Liên minh phía Nam đợi cho bọn quỷ lùn xanh chạy đến nơi đây. Bây giờ bọn hắn đạt được mục đích rồi thì chạy thôi. Mà bọn hắn rút lui hẳn sẽ theo con đường ngắn nhất, ẩn nấp nhất. Dù sao nếu theo con đường khác Thiên Anh ở trên nóc tòa nhà sẽ nhìn thấy, mà hắn không thấy chứng tỏ đám kia rút lui theo đường rừng. Thiên Anh quan sát địa hình, sau đó phán đoán tình huống rồi ngắm bắn. Loại năng lực dự đoán bắn súng không cần tới nhìn thấy mục tiêu này vượt qua bất kỳ loại máy móc nào. Cho dù là mít đặc tân tiến như vậy cũng không thể làm được điểm này. Nhiều kẻ khi có được thứ gì đó sẽ bắt đầu dựa dẫm vào. Nhưng mà dựa vào người thì người đi, dựa núi thì núi đổ, chỉ có dựa vào bản thân mới là điều đúng đắn. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Thiên Anh sau khi có được mít đặc hay mạch sống nổ vạt thì chỉ xem bọn nó như phụ trợ, chưa từng xem bọn nó như át chủ bài. Thiên Anh cảm thấy dựa vào cái gì cũng không bằng chính mình, chỉ cần bản thân có bản lĩnh không sợ không sống được. Ầm 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 ầm, trong khi Thiên Anh đang đứng từ rất xa tiến hành xạ kích, đám sát thủ lúc này lại đang được một phen kinh hồn bạt vía. Bọn hắn không biết địch nhân đang ở đâu, làm sao lại có thể thấy được bọn họ? Trong khi mọi người đã ẩn thân rất tốt, nhưng tên kia vẫn có thể bắn trúng bọn họ. Vốn bọn họ có hơn 30 người, nhưng chỉ sau một hồi lúc này đã còn không tới 10 người, trong khi đó còn có 3-4 người bị thương nặng. Một người bị bắn xuyên qua phổi lúc này đang hấp hối. Vừa chạy lù xì vừa không ngừng quan sát xung quanh, nhìn xem tên khốn kiếp kia rốt cuộc đang ở đâu, nhưng để cho nàng ta khó hiểu chính là đạn thì vẫn bay tới, còn người thì không thấy đâu. Cảm thấy vô cùng tức giận, Lucy mắng, mẹ kiếp, rốt cuộc mày ở đâu con chó đẻ này. Nghe được lời này của Lucy thì Văn Minh, một trong số ít những kẻ từng đi ám sát Thiên Anh còn sống lên tiếng, cho dù có chửi thì tên kia cũng không nghe thấy đâu mà chửi, nhanh chạy đi. Ầm. Văn Minh vừa dứt lời thì cây đại thụ ở trước người bọn họ đột nhiên nứt toát ra, sau đó đổ gục xuống. Ầm 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 ầm, nhìn thấy cảnh này thì cả Lucy lẫn Văn Minh đều toát mồ hôi lạnh, nếu không phải vừa rồi do bận nói chuyện với nhau khiến bọn họ chậm một nhịp, bây giờ có lẽ bọn họ xong rồi. Có điều một đồng bạn khác của bọn họ lại không may mắn như vậy, người kia chạy nhanh hơn bọn họ một bước. Kết quả hắn ta bị viên đạn xé làm đôi. Nhìn thấy cảnh này theo bản năng Văn Minh nhảy lùi về phía sau. Nếu là bình thường người ta sẽ nằm xuống, nhưng Văn Minh biết là ai tấn công nên không dại mà nằm, hắn lúc này nhảy ra sau. Và kết quả đúng như hắn dự đoán, ngay khi hắn vừa nhảy lùi ra phía sau thì một viên đạn ghim ngay xuống vị trí lúc trước đang đứng của hắn, nếu như vừa rồi hắn nằm xuống tránh đạn thì xong rồi. Có điều Lucy lại không được may mắn như hắn, cô nàng kia lúc này nằm xuống. Tuy cô nàng có cảm quan nhạy bén nhưng không thể tránh thoát viên đạn do Thiên Anh bắn ra. Viên đạn định mệnh kia đã cắt đứt cánh tay phải của cô ta. Bị mất đi tay phải khiến cho Lucy cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng cô nàng cũng không có khóc lóc hay la hét, nàng ta lăn một vòng trên đất, sau đó dùng năng lực thức tỉnh của bản thân điều trị vết thương. Cô ta dùng lửa hơ cánh tay phải của bản thân lên, để cho máu không chảy ra ngoài. Sau khi đã ổn định lại rồi cô ta lập tức đi theo Văn Minh. Lucy rất nhạy bén, nàng thấy Văn Minh nhiều lần tránh được những viên đạn ma thì biết được người này không tầm thường. Và thực tế chứng minh nàng đã đúng. Sau khi đi theo Văn Minh nàng không bị thương gì nữa. Cảm thấy tò mò, Lucy nhìn qua Văn Minh hỏi, anh làm sao biết được những viên đạn sẽ bay tới vị trí đó? Chẳng lẽ đây là năng lực thức tỉnh sao? Văn Minh lắc đầu nói, không phải, đây chẳng qua chỉ là cảm giác của tôi mà thôi, với tôi đã cùng với kẻ đang bắn súng kia giao đấu qua vài lần, nên cũng biết được một số mẹo nhỏ để tránh. Lucy ngạc nhiên hỏi, anh biết kẻ kia sao? Hắn là ai? Văn Minh nói, hắn chính là kẻ mà cô đang tìm đấy, con quỷ phương Bắc. Loại bắn tỉa kinh dị này thì chỉ có tên kia chứ không còn ai khác. Lucy nhíu mày nói, là hắn sao? Văn Minh thấy Lucy như vậy thì không nói gì thêm cả. Mà thực ra hắn cũng không mấy quan tâm, dù sao bây giờ mạng của bản thân còn chưa giữ được, quan tâm tới người khác để làm gì. Rèn 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 đoàng 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 đoàng, ngay vào thời điểm Lucy đang thẫn thờ thì bất ngờ ở phía sau vang lên tiếng xe gắn máy, đồng thời là thanh âm súng đạn liên hoàn. Nghe được những thanh âm này, Lucy kinh dị nói, đám kia làm sao đổi tới nhanh như vậy? Chương 170, mùi vị giống nhau. Chương 170, mùi vị giống nhau. Nhìn thấy cao thủ của liên minh phía nam đổi tới, nhóm sát thủ còn sống lúc này vội vàng ném lại vũ khí dài, sau đó phân tán di chuyển vào bên trong những khu vực có nhiều cây cối để tẩu thoát. Dù sao các loại phương tiện chỉ có thể di chuyển ở địa hình thông thoáng mà thôi, đi vào các khu vực nhỏ hẹp thì nó lập tức bị hạn chế. Nhóm người Bắc Tấn nhìn thấy bọn sát thủ chạy vào những nơi nhỏ hẹp thì cũng không đuổi theo nữa, bọn họ lúc này quay trở về đội ngũ. Trên đường trở về bọn họ không quên thu gom vũ khí mà bọn sát thủ bỏ lại. Trong khi quay về, Bắc Tấn liên lạc với Thiên Anh, nói với hắn nguy cơ đã giải trừ, nên quay trở về đội ngũ. Thiên Anh ở bên kia nghe được lời này của Bắc Tấn thì vẫn tiếp tục quan sát. Hắn muốn nhìn xem bọn sát thủ kia ở đâu, sau đó tiêu diệt. Thiên Anh là kẻ rất tàn nhẫn, một khi đã có ai đối đầu với hắn thì hắn nhất định sẽ dồn kẻ kia vào đường chết, mà không cho bất kỳ đường lui nào cả. Hơn 10 phút sau, Thiên Anh lúc này cũng đã dừng lại việc truy sát con mồi. Hắn lúc này quan sát vị trí của đám quỷ lùn xanh, sau khi xác định được vị trí bọn quỷ lùn đang ở đâu thì hắn mới trở về đội ngũ. Có được Thiên Lang làm thú cưới, Thiên Anh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đội ngũ của Liên Minh phía Nam. Ánh mắt nhìn quanh một hồi, Thiên Anh phát hiện sau cuộc tập kích, Liên Minh chết đi không ít người. Bên cạnh đó còn có rất nhiều người bị thương nữa. Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh biết chuyện này còn chưa dừng lại ở đây, những thế lực kia đã quyết tâm trở mặt thì không thể chỉ làm ra một vài hành động như vậy được. Tiểu gì bọn hắn cũng có động tác lớn hơn. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang suy nghĩ xem các thế lực lớn khác dùng phương pháp gì để đối phó với Liên Minh phía Nam thì Thiên Lang đột nhiên lên tiếng. Có rất nhiều biến dị nhân từ khu trung tâm thành phố đang di chuyển tới đây, số lượng rất nhiều lên tới hàng ngàn con chứ không ít. Thiên Lang có được thính giác của kỳ nhạy bén, nó có thể nghe thấy những âm thanh mà hai người không cách nào nghe thấy. Kết hợp với trí nhớ săn mồi, Thiên Lang dễ dàng biết được các mối nguy hiểm đang đến gần. Thiên Anh đang ngồi ở trên lưng Thiên Lang, nghe được lời này của nó thì lâm vào suy tư. Biến dị nhân ở trung tâm thành phố rất hiếm khi đi ra khu vực khác kiếm ăn, vì nơi kia đã đủ đồ ăn cho bọn nó rồi. Bây giờ bọn nó đột ngột xuất hiện, hơn nữa còn đúng thời khắc quan trọng thế này, chứng tỏ là có kẻ âm thầm làm trò ở phía sau. Thông qua bộ đàm, Thiên Anh lúc này liên lạc với Bắc Tấn cùng Lệ Vi, hắn nói, có một đàn lớn biến dị nhân đang di chuyển về phía bên này, mọi người lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Nghe được lời này của Thiên Anh, hai người khác cũng không có ai hỏi lại vì sao hắn lại biết mà chỉ nói, đã rõ. Lệ Vi cùng Bắc Tấn không phải nhân vật tầm thường, những gì Thiên Anh có thể đoán ra thì hai người bọn họ cũng có thể. Tiếp đó hai người kia bắt đầu điều chỉnh lại đội hình di chuyển để sẵn sàng chiến đấu cùng bè lũ biến dị nhân đang kéo tới. Ngay khi đoàn xe của Liên Minh phía Nam di chuyển tới ngã ba Thái Hiệp thì phát hiện có một đoạn đường dài bị phá hủy. Những thành viên của Liên Minh đứng gác ở nơi này cũng đều bị ám sát. Chứng kiến cảnh này thì sắc mặt mọi người không khỏi trở nên khó coi. Ai nhìn thấy cảnh này cũng biết rõ đây là gì. Những thế lực thù địch muốn phá hủy đường đi của bọn họ, ngăn không cho bọn họ di chuyển về căn cứ. Sau đó dùng đàn biến dị nhân cùng đàn quỷ lùn xanh tiêu diệt bọn họ. Vỗ nhẹ vào lưng Thiên Lang, Thiên Anh nói, đi náo. Thiên Lang nghe được lời này lập tức lùi về phía sau đội ngũ, tiếp cận vào bên trong rừng rậm. Chứng kiến Thiên Anh cùng với chiến thú của hắn rời đi thì Lệ Vi thông qua bộ đàm nói, đi một mình nguy hiểm lắm, quay lại đi Thiên Anh. Không giống như người bình thường thấy Thiên Anh rời đi sẽ nghĩ rằng hắn chạy trốn, Lệ Vi vừa thấy hắn rời đi liền biết hắn muốn làm cái gì. Thiên Anh đang ngồi trên lưng Thiên Lang, nghe được giọng nói của Lệ Vi từ thai nghe thì đáp, yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Có điều tôi sẽ không giúp được gì khi bọn bị lùn xanh đến đâu, cô cùng Bắc Tấn tự lo liệu bọn nó nhé. À, tôi nhờ cô chú ý tới cô nàng ạ lì sạc kia, đừng để nàng ta làm cái gì đó ngu ngốc. Lệ Vi biết không khuyên được Thiên Anh, lúc này cô nàng chỉ nói, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý đến ạ lì sạc, anh cũng phải cẩn thận đấy. Sau câu này thì hai người không nói chuyện với nhau nữa. Tiếp đó Thiên Anh cùng với Thiên Lang nhanh chóng tiếp cận bảy biến dị nhân. Cũng không mất quá nhiều thời gian Thiên Anh đã thấy được bọn kia. Lúc này bọn nó vẫn đang đuổi theo một chiếc xe vượt địa hình. Ngồi ở trên xe lúc này không chỉ người của các thế lực đối địch mà còn có một vài nhân vật quan trọng của Liên Minh phía Nam. Thiên Anh thực ra cũng chưa từng nhìn thấy những người kia, có điều thấy bọn họ bị trói lại, còn bị bịt miệng, đã vậy còn có người ở bên cạnh dí súng vào đầu, Thiên Anh đoán rằng bọn họ là nhân vật quan trọng của Liên Minh phía Nam. Là bia đỡ đạn để tí nữa đám này sử dụng. Có điều bọn hắn thật không may khi lại gặp Thiên Anh ở đây, khác với những người khác, Thiên Anh sẽ không quan tâm đến mấy người ở trên xe kia làm gì. Chết thì chết, hắn không quan tâm, với hy sinh một vài người để cứu vớt hàng trăm người cũng đáng. Nâng lên súng năng lượng, Thiên Anh ngắm ngay về phía bình xăng của chiếc xe. Đoằng, ầm. Chỉ một phát súng, bình xăng của chiếc xe đã bị bắn nổ. Chiếc xe đang chạy băng băng trên đường lúc này nổ bay lên trời, sau đó rơi xuống mặt đường. Những người ở bên trong xe lúc này cũng rơi ra bên ngoài. Phải nói đám phần tử vũ trang kia cực kỳ khôn lanh, ngay khi bị rớt xuống đường, bọn hắn lập tức đứng dậy đi tìm chỗ trốn. Cũng không có tên nào la hét hay chửi bới, càng không có tên nào kêu rên. Bọn hắn lúc này chỉ chăm chăm đi tìm nơi ẩn nấp, có tên thì tranh thủ chạy trốn. Phanh. Có điều bọn hắn chạy đâu cho thoát, Thiên Anh đứng ở một bên như hổ rình mồi, thằng nào chạy thẳng đó xác định. Thiên Anh không có bắn chết đối phương, hắn chỉ bắn cho đối phương đứt một chân để hạn chế tốc độ di chuyển của bọn hắn. Dù sao kết liễu bọn hắn đã có đàn biến dị nhân rồi, không cần tới hắn phải ra tay làm gì. Với thu thật là tiên anh muốn nhìn thấy cảnh bọn hắn bị đàn biến dị nhân xé xác hơn. Nhìn bọn hắn la hét thảm thiết, từng bộ phận trên cơ thể bị kéo xuống nhìn vô cùng kích thích. Phanh 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 liên tiếp là những tiếng súng băng lên, đám phần tử vũ trang bị tiên anh bắn nát bàn chân, cùng hai tay. Đến lúc này rồi thì đám kia không thể không gào lên. Nguyên một đám nằm ở trên đường rú lên thảm thiết, đồng thời không ngừng nguyền rủa tiên anh, nói hắn là xuất sinh gì đó, có điều tiên anh nghe quen rồi nên cũng không để tâm. Sau khi giải quyết xong nhóm phần tử vũ trang, tiên anh liền quyết định rời đi, có điều ngay vào lúc này Thiên Lang lại nói, hai người bị trùm túi đen lên đầu kia có mùi vị khá giống với Lệ Vi cùng với Văn Luyện. Hình như giữa bọn họ có liên quan gì với nhau. Thiên Anh nghe vậy thì có điểm ngạc nhiên, khẽ nhếch môi lên hắn cười nói, xem như bọn hắn may mắn nên mới gặp được áo. Đi qua mang hai tên đó về đây đi. Thiên Lang nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó như một tia chớp phóng tới bên cạnh hai người kia. Đám phần tử vũ trang vốn đang không ngừng chửi bới Thiên Anh, nhưng vào lúc này nhìn thấy Thiên Lang thì đái ra máu. Cả đám không tên nào dám lên tiếng, bọn hắn lúc này còn nằm bất động giả chết nữa. Thiên Lang thấy vậy thì cười nhạt, nó thừa biết là cái bọn này giả chết, nhưng nó cũng không có quan tâm, giờ cứu người rồi rời đi thôi, còn bọn này cứ kệ đó. Chương 171, đề phòng. Chương 171, đề phòng. Nhìn thấy Thiên Lang ngậm theo hai người quay trở về, Thiên Anh không khỏi buồn cười. Đi tới trước mắt Thiên Anh, Thiên Lang nhả ra hai người kia, sau đó nói, bọn họ ngất xỉu cả rồi. Chắc lúc trước bị đập đầu xuống nền đất. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn lúc này đặt hai người kia lên lưng của Thiên Lang, sau đó cùng với Thiên Lang di chuyển tới một địa phương khác. Hai người vừa rời đi không lâu thì đàn biến dị nhân hàng chục ngàn con cũng đuổi tới nơi. Nhìn thấy đám phần tử vũ trang đang chạy cả nhắc trên đường, bọn nó liền gào lên. Giống 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 giống, tiếp đó bọn nó châu nhâu lại xé xác mấy người kia. Phải công nhận bọn biến dị nhân có kiểu ăn uống cực kỳ kinh dị, bọn nó không giết chết con mồi mà cứ để như vậy ăn sống. Bọn nó chọn những bộ phận không yếu hại của con mồi ăn trước, giống như chân tay chẳng hạn, bọn nó gặm thịt, nhai xương con mồi trong khi con mồi đang còn sống nhăn. A a a a a a, cái cảm giác bị ăn sống quả thực rất kinh khủng. Thiên Anh tuy không biết cái cảm giác kia ra làm sao, nhưng khi nghe được tiếng hét thê lương của bọn người kia thì hắn cũng hiểu được phần nào. Thiên Lang đi ở bên cạnh, lúc này nhìn qua Thiên Anh hỏi, chúng ta hiện tại đi đâu chủ nhân? Thiên Anh cười lên, hắn nói, đi sang người. Hiện tại bọn biến dị nhân cũng sẽ không đuổi tới khu vực người của liên minh nữa, chúng ta cũng không cần lo về bọn nó. Cái chúng ta cần quan tâm là những tên ấp ở trong bóng tối đánh lén. Đoán không lầm thì thằng điên kia cũng sẽ xuất hiện ở gần đây thôi. Thiên Lang có điểm tò mò hỏi, thằng điên mà chủ nhân nói có phải là kẻ tên là Titan gì đó phải không? Thiên Anh gật gù, hắn nhếch môi cười nói, thằng đó đấy. Thằng đó có cái tật thích đứng từ một nơi rất cao để có thể quan sát được toàn cục. Nên nếu thằng đó ở đây thì tìm hắn cũng không khó khăn gì. Thiên Anh hiểu rõ địch nhân của hắn còn hơn cả với bản thân, tên kia có sở thích gì, bình thường sinh hoạt ra làm sao, có những mối quan hệ nào hắn đều biết cả. Dựa vào hiểu biết của bản thân, Thiên Anh rất nhanh đã có suy đoán về vị trí của tên kia. Tên kia hiện tại đang đứng ở một địa phương vừa có thể quan sát bảy quỷ lùn, lại vừa có thể quan sát được người của liên minh phía nam. Thiên Anh đoán rằng tên kia giờ này đang nhâm nhi điều thuốc, dùng ánh mắt như đấng tối cao quan sát tất cả diễn ra xung quanh. Trong khi Thiên Anh đang đi tìm thằng điên Titan thì ở bên kia, lực lượng vũ trang của liên minh phía nam lúc này vừa phải gấp rút sửa lại đường đi, vừa phải chống trả lại các cuộc tấn công của đàn quỷ lùn tiên phong. Cũng may đàn quỷ lùn tiên phong có số lượng không nhiều, chỉ có không đến 2000 con mà thôi, trong đó lại còn không có cung binh mà chỉ có chiến binh, nên bọn nó xông lên bao nhiêu chết bấy nhiêu. Lực lượng vũ trang của liên minh phía nam ở dưới sự chỉ huy của Bắc Tấn, bình tĩnh chống trả các cuộc tấn công của quân địch. Khi địch đông thì quân ta dùng vũ khí tầm xa, khi địch đã bị đánh tan thì các cao thủ biến đổi sẽ xuất chiến, dùng các loại vũ khí cận chiến để tiêu diệt kẻ địch. Có điều sau khi tiêu diệt được lực lượng tiên phong của địch không lâu, chỉ sau vài phút lực lượng chủ chốt của địch đã tới, số lượng quân địch trên 10000, đây có thể nói là con số rất lớn. Nếu như quân ta còn đủ đạn dược thì không nói làm gì, nhưng bọn họ đã tiêu hao hơn nữa đạn dược cho tổ nhện rồi, lúc này đạn dược còn lại không nhiều. Vốn mọi người biết được tình hình này thì rất lo lắng, vì một khi không thể chống đỡ được đợt tấn công của bọn quỷ lùn, bọn họ sẽ phải chết. Thực ra cái chết đối với bọn họ không có nặng như vậy, nhưng mà bọn họ chết rồi đâu phải là hết, ở phía sau lưng bọn họ còn có người thân, còn có gia đình. Bọn họ mà chết đi thì ai giúp bọn họ gánh vác gia đình đây? Chưa kể nếu bọn họ chết ở đây, lực lượng của liên minh sẽ suy yếu vô cùng, đến lúc đó các thế lực khác sẽ tiến hành sâu xé bọn họ. Nhìn thấy mọi người đang lo lắng, Lệ Vi lúc này thông qua loa cầm tay động viên mọi người bình tĩnh chiến đấu, đường sắp được sửa xong, chúng ta sắp có thể đi qua đoạn này được rồi. Mọi người cố gắng cầm cự. Mọi người nghe được lời này của Lệ Vi thì như thấy được ánh sáng trong đêm đen, vốn trong lòng bọn họ không có bao nhiêu hy vọng, giống như một đám tro tàn chỉ lưu lại một ít hơi ấm, nhưng vào lúc này từ đống tro tàn kia lại có một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Mà cuộc đời đôi khi thật không biết đâu mà lường, nó dồn người ta vào đường chết xong lại đột nhiên cho người ta một sự bất ngờ, mở ra con đường mới của sự sống. Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một lính trinh sát lúc này thông qua bộ đàm báo về, cấp báo. Có tin tức tốt, đàn nhện biến dị đuổi tới đây, đang cùng với đàn quỷ lùn chiến đấu ở phía sau. Nhận được tin tức này thì mọi người đều cảm thấy vui mừng không thôi, nếu đám quỷ lùn vẫn tiếp tục tiến về phía trước với số lượng lớn thì phòng tuyến của liên minh rất nhanh sẽ thất thủ. Nhưng giờ có đám nhện ở phía sau chia sẻ gánh nặng, bọn họ lúc này lại có thể dễ dàng chống đỡ các cuộc tấn công của bọn quỷ lùn. Cũng không lâu sau đó con đường một lần nữa đã được khôi phục trở lại. Ngay khi con đường được hoàn thiện, Bắc Tấn lập tức để cho người của mình rút về căn cứ, có điều Bắc Tấn không cho rút toàn bộ, mà để lực lượng chiến đấu ở lại đoạn hậu. Trong khi đang rút lui thì Lệ Vi đi qua bên này hỏi, chúng ta không đi qua giúp đỡ Thiên Anh sao bác? Một mình cậu ấy đối kháng với cả một đoàn biến dị nhân số lượng lớn như vậy liệu có hơi quá sức rồi không? Bát Tấn trầm giọng nói, Thiên Anh là người có bản lĩnh, thằng bé làm chuyện gì cũng đều có tính toán, hơn nữa ở bên đó còn có Thiên Lang, sẽ không có vấn đề gì cả. Chúng ta trước tiên rút khỏi đây, Thiên Anh sẽ trở về sau. Trong lòng Bát Tấn tuy cũng có lo lắng, nhưng bác ấy vẫn tin tưởng vào Thiên Anh. Đây cũng không phải là mù quáng tin tưởng, mà dựa vào quan sát trong thời gian dài, kết hợp với trực giác của một vị tướng. Lệ Vi ở bên cạnh nghe vậy thì thông báo cho Alisa một tiếng, đồng thời hỏi xem ý kiến của Alisa, nếu Alisa không yên tâm muốn phái người đi giúp đỡ Thiên Anh thì nàng sẽ cho người đi tiếp ứng. Nhưng thật không ngờ khi liên lạc với Alisa, Alisa lại rất dứt khoát nói không cần. Lệ Vi nghe vậy thì cũng không đắn đo gì nữa. Lúc này chỉ huy các đơn vị rút lui khỏi nơi này. Ở bên trong xe của Alisa, cô nàng kia lúc này đang liên lạc với Thiên Anh qua một hệ thống liên lạc cá nhân khác. Ông ở bên đó sao rồi? Làm sao bên phía Lệ Vi lại không thể liên lạc được với ông? Thiên Anh ở bên kia đáp lời, có việc quan trọng cần giải quyết, mà tôi thì không tin Lệ Vi cho lắm nên tạm thời ngắt liên lạc với cô ta. Sao thế? Cô ta nói gì hả? Alisa nghe được lời này thì hiểu ra, nàng cười nói, ông không sao là tốt rồi, bên này ổn cả. Lệ Vi cũng chỉ hỏi tôi có cần phái người qua giúp ông không thôi, tôi nói không cần, nên bây giờ Lệ Vi đang cho người rút về căn cứ. Thiên Anh nghe vậy thì đáp, Lang cũng về căn cứ trước đi, tôi xong việc sẽ về sau. Nhớ cẩn thận đấy, ở bên trong hai thế lực kia có người của kẻ thù. Alisa đáp, ừm. Biết rồi, ông cũng phải cẩn thận, xong việc nhớ báo một tiếng. Thiên Anh đáp, được. Chương 172, La Chát chương 172, La Chát sau khi kết thúc nói chuyện với Alisa, Thiên Anh lúc này lại cùng với Thiên Lang đi tìm tên điên kia. Thiên Anh lúc này có linh cảm tên điên kia cũng đang đợi hắn, hơn nữa cả hai đã ở rất gần nhau. Phải nói linh cảm của Thiên Anh cực kỳ chuẩn xác, ngay vào thời điểm hắn đi tới một khu vực kiến trúc đổ nát tại đường Lạc Bình, hắn liền đụng phải kẻ hắn đang tìm. Có điều để cho hắn ngoài ý muốn là lần này hắn không chỉ đụng một người, mà đụng tới hai người. Nhìn về phía hai tên da trắng cao lớn, có hình xăm ở má phải đang đứng ở đối diện, Thiên Anh không khỏi nết mép lên cười. Hai kẻ đứng ở đối diện lúc này cũng cười lên đầy dữ tợn, một tên da trắng có mang cá ở phần cổ nhìn về phía Thiên Anh cười gần nói, có phải lần trước tao từng nói với mày rằng lần gặp tiếp theo giữa hai chúng ta sẽ là ngày giỗ của mày đúng không? Kẻ vừa lên tiếng chính là Titan, một trong những tên sát thủ khét tiếng về độ điên cuồng. Tên này lấy giết người làm thú vui, lấy việc hành hạ bản thân để tận hưởng cảm giác sự sống. Tên này rất bệnh hoạn, chỉ có nỗi đau mới khiến hắn có cảm giác như đang được sống, nên hắn thường dùng các vật nhọn đâm vào cơ thể để cho nó chảy máu ra. Cũng nhờ sự điên khùng này mà thân thể hắn chi chít vết sẹo, hơn nữa còn có khả năng kháng đòn tấn công vật lý rất mạnh. Ngay khi Titan vừa dứt lời thì tên thứ hai cũng lên tiếng, người này rất quỷ dị, hắn có hình thù con người nhưng lại có một cái đuôi của loài bò sát. Nhìn hắn lúc này giống như một con cá sấu vậy. Hẳn mày vẫn còn nhớ tới tao phải không? Thiên Anh ở đối diện nở nụ cười lạnh lùng, hắn gần giọng nói, mày là ai thì kệ mẹ mày, tao cần phải quan tâm à? Với giờ đằng nào hai đứa mày chẳng chết, quan tâm làm mẹ gì cho mệt. Đoàn Thiên Anh cũng không phải là loại người thích nói nhiều, hắn lúc này nhìn xem xung quanh coi có còn ai nữa không, xác định đã không có ai khác, hắn trực tiếp dùng vũ khí nóng tấn công hai tên địch nhân. Ngay khi hắn tấn công thì hai tên kia cũng làm ra hành động đáp trả. Bọn hắn lúc này vận dụng năng lực thức tỉnh thần tốc để né tránh, đồng thời dùng năng lực cận thân để tiếp cận Thiên Anh. Tốc độ bọn hắn vô cùng nhanh, kết hợp với trạng thái ẩn thân cũng như hoàn cảnh cây cối rậm rạp xung quanh khiến cho hành tung bọn hắn cực kỳ khó phát hiện. Có điều Thiên Anh dựa vào cảm ứng nhiệt của mặt nạ vẫn có thể phát hiện ra mấy tên kia, hắn lúc này dùng súng năng lượng quét một vòng. Uy lực của súng năng lượng rất khủng khiếp, cây cối to như bắp đùi bị đạn của súng năng lượng xuyên qua lập tức đứt làm đôi. Không những thế, viên đạn của súng năng lượng mang theo chất độc ăn mòn cấp 1 thứ gì bị nó bắn trúng cũng sẽ bị ăn mòn. Hai kẻ địch của Thiên Anh muốn tiếp cận hắn nhưng lúc này chỉ có thể lùi về phía sau. Có điều trước khi lùi về bọn hắn vẫn ném hai quả lựu đạn đặc chế về phía Thiên Anh. Có điều lựu đạn bay được đến nửa đường lập tức bị hắn bắn nổ. Có điều lựu đạn kia không phải lựu đạn nổ mà là lựu đạn khói, khi nổ tung lập tức khiến cho cả một vùng rộng lớn chìm trong khói trắng. Loại khói trắng này rất đặc biệt, nó có thể hạn chế được tầm nhìn cũng như khả năng cảm ứng nhiệt của Thiên Anh. Có điều Thiên Anh cũng đâu có dại mà đứng ở bên trong phạm vi bị khói bao trùm. Hắn lúc này nhanh chóng lùi về phía sau, tiếp đó chọn một vị trí thích hợp tiến hành bắn súng. Có điều ngay vào thời điểm này một chuyện bất thường phát sinh. Mặt đất phía dưới chân Thiên Anh rung lên, ban đầu rung nhẹ nhưng sau rung rất mạnh. Thiên Anh cảm thấy không ổn, hắn cầm súng bắn về phía những vị trí nghi ngờ. Đoàng 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 đoàng, đúng vào thời điểm này Thiên Lang cũng từ một hướng khác tập kích hai tên địch nhân của Thiên Anh. Hai tên địch nhân của Thiên Anh nhìn thấy Thiên Lang xông tới cũng không sợ hãi, bọn hắn lúc này lấy ra vài quả lựu đạn đặc chế. Ngoành, lựu đạn bọn hắn dùng lần này là lựu đạn nổ, sức mạnh của loại lựu đạn này quả thực khó thể tưởng tượng. Một gốc cây đại thụ ba người ôm mà bị nổ một phát thôi, lập tức gãy ngang thân cây. Thiên Lang vốn có phần chủ quan nên xông thẳng về phía trước, nó không lường tới uy lực của lựu đạn mà hai tên kia ném ra mạnh như vậy. Do không kịp đề phòng nên Thiên Lang bị nổ cho bay ngược về phía sau, trên thân thể cũng bị mảnh lựu đạn xé ra vài đường máu rất dài. La Chắc nhìn thấy cảnh này thì cười gằn, xuất sinh cho dù có biến đổi vẫn là xuất sinh, bu không chịu được. Vừa nói tên này vừa ném hai quả lựu đạn đặc chế hình con nhện về phía Thiên Lang, đồng thời lôi ra một thanh kiếm dẻo được hắn dắt ở đài quần ra. Vốn hắn định xông về phía Thiên Lang, chém chết nó nhưng khi hắn chưa kịp làm gì, đã phải hứng chịu cơn mưa đạn tới từ Thiên Anh. La Chắc vốn đang hưng phấn, nhưng ngay lập tức hắn liền biến sắc. Một giây bất cẩn của hắn đã khiến hắn phải trả giá. Vốn hắn ở bên trong sương mù rất an toàn, nhưng trong lúc hưng phấn hắn lại cười gằn, ngay lập tức vị trí của hắn đã bị bại lộ. Ngay khi vị trí bị bại lộ, hắn lập tức bị Thiên Anh tấn công. Cao thủ quyết đấu nó khác người thường, lúc ban đầu Thiên Anh không nắm được điểm yếu cũng như quỹ đạo di chuyển của hai người kia, nên bọn hắn mới dễ dàng tránh được đạn của Thiên Anh. Nhưng mà lần này thì khác, khi tên kia lên tiếng, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Thiên Anh nắm bắt thời cơ, dùng súng tấn công bao trùm, phong tỏa toàn bộ đường rút lui của La Chát. Giống. La Chát cảm giác được nguy hiểm chí mạng ập tới, hắn lúc này không chút do dự mà hóa thú, trở thành một con thằn lằn lai rùa. Người hắn giống thằn lằn, có điều lớp vảy bên ngoài lại giống mai rùa. Sau khi biến thân xong, tên kia quay người lại với Thiên Anh. Ken 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 ken, đạn của súng năng lượng bắn lên trên lưng tên kia, có điều đạn súng năng lượng cấp 1 lại không thể phát huy ra sức mạnh của nó. Khi bắn vào lớp vảy trên lưng tên kia, viên đạn bắn vào phần điểm yếu thì lún vào bên trong sau đó bị đẩy ra ngoài, nếu chúng vào phần cứng lập tức bật ra. Đương nhiên có một số viên ghim vào bên trong cơ thể của La Chát. Có điều số viên đạn ghim vào cơ thể hắn không nhiều, tổng cả chỉ có 3 viên. Tranh thủ khoảng thời gian Thiên Anh tấn công La Chát thì Titan lúc này lại dùng vũ khí đặc chế tấn công hắn, về phần Thiên Lang thì cũng tranh thủ đứng dậy sau đó lùi về phía sau. Ken 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 ken, làn đạn dày đặc mà Titan bắn ra, bắn trúng cơ thể của Thiên Anh, có điều toàn bộ viên đạn đã bị cản lại bởi áo giáp năng lượng. Giống. Đúng vào lúc này một con thú biến dị có đầu cá thân rắn từ phía dưới đất nhào lên, cắn về phía Thiên Anh. Con rắn cá kia chỉ to bằng bắp đùi, nhưng tốc độ của nó thì nhanh vô cùng. Có điều nó nhanh nhưng không nhanh bằng Thiên Anh, cảm nhận được nguy hiểm, Thiên Anh lúc này dùng lực tung ra một cước vào đầu con rắn cá kia. Tác giả, bộ truyện này hiện tại đã vào VIP, thu phí, mức thu phí là 2 hào rưỡi. Nếu ai ủng hộ mình thì có thể trả phí để đọc.